Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý khán giả, mời quý khán giả cùng theo dõi 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật được các trang báo điện tử đăng tải. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Thưa quý vị và các bạn, theo VTV Online, được tin trận động đất sóng thần xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận miền Trung Nhật Bản gây tổn thất lớn về người và tài sản. Ngày 2/1/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamakawa Yuko.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất xảy ra lúc 16:10 chiều ngày 1/1 theo giờ địa phương được xếp vào cấp 7, cấp cao nhất trên thang đo địa chấn của Nhật Bản. Ít nhất 6 người được cho là đã thiệt mạng ở tỉnh Ishikawa sau khi trận động đất mạnh làm rung chuyển khu vực này. Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh sơ tán khẩn cấp hơn 97.000 người trong tối ngày 1/1. Nhiều người trong số này đã quay trở về nhà trong sáng nay khi chính quyền dỡ bỏ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 33.000 hộ gia đình ở tỉnh Ishikawa vẫn chưa có điện tính đến sáng sớm ngày thứ 3.
Trong khi đó, báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản. Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất gây ra.
Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ sơ tán đến nơi tạm trú an toàn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình, sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu lâm sản và thủy sản, song giá trị gia tăng của toàn ngành nông lâm ngư nghiệp tăng cao, ước đạt là 3,83%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây của ngành. Thông tin được báo điện tử VTV chuyển đến bạn đọc. Tại họp báo mới đây về kết quả của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2023, đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, các cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.
Một trong những động lực tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm qua đến từ tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 53 tỷ đô la, trong đó xuất siêu tới 12 tỷ đô la, cũng là mức cao nhất trong 10 năm. Trong đó, mặt hàng lúa gạo liên tiếp đạt kỷ lục về giá và kim ngạch xuất khẩu trong năm qua. Mặt hàng rau quả cũng có sự bứt tốc trong năm, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 5 tỷ 700 triệu đô la, tăng tới 69% so với năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đàm phán và ký hàng loạt nghị định thư mở cửa thị trường, tạo bước đệm cho hoạt động xuất khẩu rau quả đạt nhiều thuận lợi.
Với mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 54 tỷ đô la Mỹ, ngành nông nghiệp xác định chủ động tận dụng các cơ hội thị trường, chuyển đổi ngành theo hướng nông nghiệp bền vững, minh bạch và có trách nhiệm là những việc cần làm trong năm tới. Thưa quý vị, báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho biết, theo kết quả sáng nay, ngày 3/1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong dự án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, Công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị tổ chức có liên quan.
38 bị cáo này bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Trong số 38 bị cáo có 30 bị cáo bị tạm giam, 8 bị cáo tại ngoại. Trong vụ án này, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ. Bị cáo Phan Quốc Việt là Tổng Giám đốc Công ty Việt Á bị truy tố về hai tội đưa hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh và cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Phạm Công Tạc bị truy tố cùng với tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Cáo trạng kết luận tổng số tiền Phan Quốc Việt đưa hối lộ là hơn 106 tỷ đồng. Hành vi của Việt đã gây thiệt hại hơn 1.235 tỷ đồng, trong đó thiệt hại cho ngân sách nhà nước là 402 tỷ đồng. Sài Gòn Giải Phóng Online đưa tin ngày hôm qua 2 tháng 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tiêm vaccine DBT, VGB, HIV, phòng 5 bệnh là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn HIV cho trẻ từ đủ 2 tháng tuổi đến 18 tháng tuổi chưa được tiêm mũi 1 và trẻ chưa được tiêm đủ mũi vaccine 5 trong 1 tại 296 điểm tiêm ở 22 quận huyện và thành phố Thủ Đức.
Tại các điểm tiêm, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, an toàn và đảm bảo đúng quy định. Nhiều phụ huynh vui mừng khi trạm y tế đã có vaccine 5 trong 1 để tiêm miễn phí cho trẻ. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 7.500 trẻ từ đủ 2 đến 18 tháng tuổi chưa được tiêm mũi 1 vaccine 5 trong 1. Do đó, trong chiến dịch tiêm vaccine này, thành phố ưu tiên tiêm mũi 1 vaccine cho trẻ từ đủ 2 đến 18 tháng tuổi đang sinh sống trên địa bàn. Sau đó sẽ tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ chưa được tiêm mũi 2.
Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, theo Nghị định số 97 của Chính phủ vừa mới ban hành, học phí các cơ sở giáo dục đại học công lập bắt đầu tăng từ năm học 2023-2024. Mức tăng học phí sẽ khác nhau, tùy theo mức độ tự chủ và từng khối ngành đào tạo.
Cụ thể, trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, tức chưa tự chủ, học phí tối đa trong năm học 2023-2024 từ 12 triệu đến 24 triệu 500 ngàn đồng cho một năm, tương đương năm học 10 tháng. So với năm học trước đó thì học phí tăng thêm 2 triệu 200 ngàn đồng đến 10 triệu 200 ngàn đồng tùy khối ngành. Cũng trong năm học 2023-2024, học phí trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên tối đa là 24 đến 49 triệu đồng một năm. Trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư học phí tối đa là từ 30 đến 60 triệu 250 ngàn đồng. Như vậy, học phí các trường tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư cũng tăng thêm 9 triệu 500 ngàn đến 10 triệu 750 ngàn đồng so với năm học 2022-2023. Trước lộ trình tăng học phí, nhiều người học băn khoăn vì sẽ khá áp lực với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải sống xa nhà. Cũng có ý kiến cho rằng học phí cần có nhiều mức khác nhau để người học lựa chọn theo điều kiện hoàn cảnh của mình. Đồng thời, các trường cần tăng cường học bổng cho người học tốt, hỗ trợ tài chính cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Về phía lãnh đạo ngành thì bày tỏ sự đánh giá cao với chính sách của nhà nước thông qua Nghị định số 97 khi cho rằng việc điều chỉnh học phí của các cơ sở giáo dục đại học công lập theo nghị định là phù hợp với thực tế, tạo điều kiện để các trường thực hiện các hoạt động tăng cao chất lượng đào tạo và phục vụ người học. Nội dung chi tiết về vấn đề này, quý thính giả có thể tìm đọc trên Thanh Niên Online. Quý thính giả thân mến, thông tin từ VOV Online. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 3 ngày từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 2024, ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu 200.000 lượt khách du lịch, tăng 6,6% so với cùng kỳ của năm 2023. Nhìn chung lượng khách và tổng thu từ du lịch trong dịp Tết Dương lịch vừa qua tại các địa phương trên cả nước đều cơ bản tương đương so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương ghi nhận số lượng tăng khá. Hoạt động kinh doanh du lịch tại các doanh nghiệp cơ sở lưu trú du lịch diễn ra nhộn nhịp.
Tại Cần Thơ, các điểm du lịch trên địa bàn hoạt động gần như hết công suất phục vụ khách tham quan nghỉ dưỡng. Tổng thu du lịch Cần Thơ ước đạt 133 tỷ đồng. Khách tham quan du lịch trên địa bàn ước khoảng 110.000 lượt. Khách du lịch lưu trú ước khoảng 48.000 lượt. Trong đó khách quốc tế ước khoảng 1.300 lượt. Các điểm tham quan di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch thu hút đông khách trong dịp lễ, gồm đền thờ Vua Hùng, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, nhà cổ Bình Thủy, làng du lịch Mỹ Khánh, căn nhà màu tím, Côn Sơn, chợ nổi Cái Răng. Bên cạnh đó, chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương với nhiều hoạt động phong phú như là chương trình nghệ thuật hương sắc Tây Đô, diễu hành xe hoa nghệ thuật, ngày hội hoa đăng, trình diễn nghệ thuật ánh sáng drone light, bắn pháo hoa tầm cao cũng là điểm nhấn thu hút đông du khách và người dân tham gia.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, nhiều người chọn đi du lịch nước ngoài khiến cho thị phần du lịch trong nước đã bị chia sẻ. Lượng tour khởi hành và điểm đến khá đa dạng như là Trung Quốc, Đài Loan Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Các tuyến Đông Nam Á phổ biến như Thái Lan, Singapore, Malaysia chiếm ưu thế về giá và được du khách Việt Nam quan tâm lựa chọn. Đặc biệt là hình thức du lịch đường bộ ngắn ngày qua các cửa khẩu khu vực giáp biên giới được lựa chọn nhiều. Đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin mến chào tạm biệt.